tâm từ ái và buông bỏ. Hãy mở lòng. Phật giáo gọi tâm từ là metta. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc quán niệm với tâm từ ái. Đó là một dạng cảm xúc thiện chí giúp duy trì ý nghĩ muốn người khác được hạnh phúc và sẵn lòng tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào của họ. Tôi thích diễn đạt tâm từ bằng những lời sau. Cánh cửa của trái tim tôi hoàn toàn rộng mở với bạn, mãi mãi như vậy, dù cho bạn là ai và bạn đã làm gì. Tâm từ chính là tình yêu thương không gì kỹ, phát sinh từ suy nghĩ không mong đợi sự đền đáp và hoàn toàn vô điều kiện. Ngọn lửa ấm áp nơi trái tim. Tâm từ có thể được ví như một ngọn lửa ấm áp và sáng rực nơi trái tim. Bạn không thể mong đợi ngọn lửa tâm từ được nhóm lên bằng cách bắt đầu với một đối tượng cố chấp, vì điều này chẳng khác nào nhóm lửa bằng cách đốt que diêm bên dưới một khúc cây to. Vì vậy, đừng bắt đầu hành thiền tâm từ bằng cách cố gắng truyền bá tâm từ đến bản thân bạn hay kẻ thù. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng việc mở rộng tâm từ đến đối tượng dễ bắt lửa. Trong khi hành thiền tâm từ, bạn hãy chú tâm cảm nhận tâm từ ái, hãy phát triển cảm xúc thú vị này cho đến khi nó tràn ngập khắp tâm trí. Phương pháp này tương tự như nhóm lửa trại. Đầu tiên là dùng giấy hay vật dễ bắt lửa, sau đó thêm vào các que củi nhỏ. Khi những que củi nhỏ đã cháy đượm thì mới thêm vào những que củi lớn hơn và sau đó là các khúc gỗ lớn. Một khi ngọn lửa đã cháy lớn thì bạn thậm chí có thể cho vào những khúc gỗ ẩm ướt và chẳng bao lâu chúng cũng sẽ cháy. Quán niệm với tâm từ ái giúp bạn có được khả năng chấp nhận mọi người cũng như bản thân bạn đúng với những gì họ và bạn đang là. Một số người cho rằng đây là điều không tưởng bởi tâm trí thích bắt bẻ của họ. Giai đoạn 1. Hãy bắt đầu với những gì dễ yêu thương. Tôi tự chuẩn bị cho mình khi hành thiền tâm từ bằng cách hình dung về một chú mèo con. Tôi thích mèo, đặc biệt là mèo con. Vì vậy, chú mèo con mà tôi hình dung có thể dễ dàng khởi phát tâm từ ái, giống như xăng thì dễ bắt lửa. Tôi chỉ cần nghĩ về chú mèo con của mình thì trái tim tôi được thắp sáng với tâm từ ái. Tôi tiếp tục hình dung về người bạn nhỏ bé này, hình dung nó bị bỏ rơi, đói khát và hoảng sợ. Trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, nó chỉ biết đến sự ruồng bỏ, bạo lực và cô độc. Tôi hình dung bộ xương của nó đang nhô ra từ cơ thể gầy gò, bộ lông đầy vết bẩn và cả một ít máu khô, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Tôi nghĩ nếu như mình không chăm sóc cho sinh linh nhỏ bé dễ bị tổn thương này thì sẽ không một ai làm việc đó, và nó sẽ nhận lấy cái chết khủng khiếp, cô độc và sợ hãi. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó và trái tim tôi rộng mở, tràn ngập lòng trắc ẩn. Tôi muốn chăm sóc chú mèo bé nhỏ này. Tôi muốn bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Tôi hình dung chính mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của nó. Cố xóa tan sự sợ hãi của nó bằng tâm từ ái thông qua đôi mắt của mình. Tôi từ tốn đến gần nó, tỏ vẻ trấn an và không ngừng nhìn vào mắt nó. Một cách nhẹ nhàng, tôi bế nó lên và ôm vào lòng mình. Tôi đẩy lùi cảm giác rét lạnh của nó bằng hơi ấm cơ thể mình. Tôi xua đi nỗi sợ hãi của nó bằng vòng tay êm ái của mình, và tôi cảm thấy sự tin tưởng của nó dành cho tôi đang lớn dần. Tôi trò chuyện với nó. Này mèo con bé nhỏ, con sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc và sợ hãi nữa. Ta sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ và làm bạn với con. Ta sẽ luôn yêu thương con, cho dù con đi đâu, cho dù con làm gì, trái tim ta vẫn luôn rộng mở với con. Ta sẽ luôn dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Khi thực hiện việc này, tôi nhận ra chú mèo con đang cảm thấy ấm áp dễ chịu và phát ra những tiếng kêu hạnh phúc. Tuy nhiên, đây chỉ là mô tả về cách tôi bắt đầu hành thiền với tâm từ ái. Tôi thường mất rất nhiều thời gian. Tôi sử dụng trí tưởng tượng và tiếng nói nội tâm để tạo nên một kịch bản trong tâm trí mình, tạo điều kiện cho tia lửa từ ái đầu tiên có thể bùng lên. Khi kết thúc bài tập này, mắt tôi vẫn nhắm lại và tập trung sự chú ý vào vùng quanh ngực, cảm nhận luồng ánh sáng ấm áp đầu tiên của cảm giác quán niệm với tâm từ ái. Tìm kiếm mồi lửa của riêng bạn. Chú mèo con của tôi có thể được ví như những mảnh giấy được sử dụng để nhóm lửa trại. Nếu không thích mèo con, bạn hãy chọn một đối tượng khác, chẳng hạn như một con chó con hoặc một đứa trẻ. Cho dù đối tượng đầu tiên bạn chọn để thực hành tâm từ là gì, thì đối tượng đó cũng chỉ nên ở trong trí tưởng tượng, chứ không phải trong thực tế. Trong trí tưởng tượng, bạn có thể hình dung đối tượng đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn sẽ tự do hơn để khởi phát tâm từ ái nếu như sử dụng một đối tượng trong trí tưởng tượng thay vì một đối tượng có thực. Chú mèo con trong trí tưởng tượng luôn tỏ ra hạnh phúc đúng thời điểm và không bao giờ làm giấy bẩn áo quần khi bạn ôm vào lòng. Sau khi chọn được đối tượng đầu tiên, hãy sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng nhằm tạo nên một câu chuyện xung quanh nó để khơi gợi tâm từ. Sau một thời gian luyện tập, phương pháp này sẽ trở thành một cách thực hành quán niệm với tâm từ ái thiết thực và thú vị nhất. Những chướng ngại khi quán niệm với tâm từ ái. Cách đây vài năm, một thiền sinh đã phàn nàn với tôi rằng phương pháp này không hiệu quả với cô. Cô luôn cảm thấy khó chịu với các sinh vật nhỏ bé, đặc biệt là những con mèo con tinh nghịch. Cô cũng không thích những đứa trẻ hay quấy khóc và làm bẩn tả. Cô ấy đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng mà tôi gọi là những chướng ngại khi quán niệm với tâm từ ái. Cô tiếp tục kể với tôi rằng trong căn hộ của cô ở Sydney, cô có trồng một số loài hoa. Vì vậy tôi gợi ý cô hãy chọn một loài cây làm đối tượng đầu tiên để khởi phát tâm từ ái. Cô đã hình dung một loài cây con thật mảnh mai và non nớt. Cô hình dung nó yếu ớt đến mức cô cần phải dành cho nó tình yêu thương trọn vẹn, chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng thì mới có thể giúp nó sống sót. Cô đã dành hết bản năng làm mẹ cho cây con đó, chăm sóc nó cho đến khi trên cành cây xuất hiện những bông hoa xinh đẹp và tỏa hương thơm ngát, như thể đáp lại tấm lòng của cô. Cô bắt đầu yêu thích phương pháp này. Đó là lần đầu tiên việc hành thiền tâm từ hiệu quả với cô. Cô cho biết đó là lần duy nhất cô không mong đợi tôi rung chuông để kết thúc buổi hành thiền. Giai đoạn 2. Một người thân thương của bạn. Sau khi ngọn lửa đầu tiên của tâm từ ái đã được nhen lên, chúng ta hãy buông bỏ loài sinh vật trong trí tưởng tượng này và di chuyển tâm từ ái đến một người thật sự, một người thân thương của bạn, bạn đời, người yêu hay thậm chí là bạn thân. Đó phải là người khiến bạn dễ dàng khởi phát và duy trì tâm từ. Trong ẩn dụ về nhóm lửa trại, giai đoạn này giống như khi bạn thêm vào những que củi mồi. Một lần nữa, hãy sử dụng tiếng nói nội tâm để tạo nên một kịch bản trong tâm trí về người đó. Họ cũng cần tình bạn và tình yêu thương của bạn. Họ cũng có những cảm xúc dễ bị tổn thương, phải chịu đựng sự thất vọng và thất bại trong cuộc sống. Hãy nói thầm trong tâm trí rằng: Này bạn thân, tôi thật sự mong muốn bạn được hạnh phúc, cầu mong cho cơ thể bạn không bị đau đớn và tâm trí bạn tìm được sự mãn nguyện. Tôi sẽ dành tặng bạn tình yêu thương vô điều kiện. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Bạn sẽ luôn có chỗ trong trái tim tôi. Tôi thật sự quan tâm đến bạn. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng những từ ngữ của riêng mình. Hãy sử dụng những cụm từ có thể khơi dậy luồng ánh sáng ấm áp về tâm từ trong trái tim của bạn. hãy duy trì nó hướng đến người này. Hãy tưởng tượng họ đang ở ngay trước mặt bạn, cho đến khi tâm từ của bạn soi sáng và bao trùm họ. Bây giờ hãy chú tâm đến lòng ngực. Hãy cảm nhận cảm giác được khởi phát từ tâm từ. Bạn sẽ cảm thấy thật thú vị. Giai đoạn 3 và 4. Họ hàng và thành viên trong gia đình. Chúng ta hãy buông bỏ hình ảnh người nào đó và thay thế bằng hình ảnh một người họ hàng. Hãy tạo cảm giác tâm từ ái xung quanh họ bằng cách sử dụng tiếng nói nội tâm theo cách tương tự. Cầu mong cho bạn được sống trong hạnh phúc, vân vân. Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt bạn cho đến khi tâm từ tỏa sáng rực rỡ và bao trùm họ. Tiếp theo, hãy thay thế bằng một nhóm người, có thể là các thành viên trong gia đình bạn. Hãy phát nguồn ánh sáng rực rỡ của tâm từ xung quanh họ theo cách tương tự. Cầu mong cho mọi người đều được mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như so sánh với đốt lửa trại, thì đây là giai đoạn bạn đặt vào những khúc gỗ lớn. Ánh sáng vàng rực rỡ. Hãy hình dung tâm từ giống như ánh sáng vàng rực rỡ được phát ra từ một bông sen trắng tuyệt đẹp giữa trái tim bạn. Hãy để cho luồng ánh sáng đó soi rọi mọi phương hướng, càng lúc càng nhiều người được hưởng luồng ánh sáng đó, cho đến khi nó trở nên vô tận, tràn ngập khắp nơi. Cầu mong cho mọi người, dù xa hay gần, lớn hay nhỏ, đều trở nên hạnh phúc và an lạc. Hãy để cho vạn vật được đắm mình trong luồng ánh sáng vàng rực rỡ và ấm áp của quán niệm với tâm từ ái. Hãy ở đó trong một khoảng thời gian. Nếu như dí với việc đốt lửa trại, thì đây là giai đoạn ngọn lửa đã đủ lớn để có thể đốt cháy cả những khúc gỗ ẩm ướt. Hãy nghĩ về kẻ thù của bạn. Hãy hình dung người đã làm bạn tổn thương. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi giờ đây tâm từ của bạn đã đủ mạnh mẽ để tha thứ cho kẻ thù của bạn. Giờ đây bạn có thể chia sẻ cho họ luồng ánh sáng rực rỡ của tâm từ được phát ra từ trái tim bạn. Này bạn, cho dù bạn đã làm gì tôi, thì việc trả thù cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai chúng ta. Thay vào đó, tôi cầu chúc bạn được an lạc. Tôi thật sự mong muốn bạn thoát khỏi đau khổ của quá khứ và được an vui trong tương lai. Cầu mong điều tuyệt diệu của tâm từ vô điều kiện sẽ đến với bạn, đem lại cho bạn niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện. Khi ngọn lửa tâm từ đã cháy lên mạnh mẽ, thì không điều gì có thể ngăn cản được nó. Lúc này, hãy cho vào những khúc gỗ ẩm ướt cuối cùng. Hầu hết người hành thiền đều công nhận rằng người khó để cho đi tâm từ nhất chính là bản thân họ. Giai đoạn 5. Bản thân bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngắm nhìn mình trong gương. Bạn hãy nói điều sau bằng tiếng nói nội tâm và phải hoàn toàn thành thật. Tôi cầu mong cho bản thân được mọi điều tốt đẹp. Giờ đây tôi sẽ dành tặng cho bản thân một món quà hạnh phúc. Từ lâu trái tim tôi luôn khép kín. Giờ đây tôi cần phải mở cửa trái tim mình. Dù cho tôi đã làm gì hay sẽ làm gì, cánh cửa trái tim tôi vẫn luôn rộng mở chào đón bản thân bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi sẽ tha thứ cho bản thân không chút dè dặt. Về nhà thôi, giờ đây tôi sẽ dành cho bản thân tình yêu thương mà không phán xét. Tôi sẽ chăm sóc cho người dễ bị tổn thương này chính là tôi. Tôi sẽ dành cho tôi tình yêu thương trọn vẹn với tâm từ ái. Hãy nghĩ ra những từ ngữ của riêng bạn. Hãy để cảm giác ấm áp của tâm từ ái ngấm sâu vào lòng bạn, đến tận nơi mà bạn cảm thấy sợ hãi nhất. Hãy để nó làm tan chảy tất cả những trở ngại cho đến khi bạn đồng nhất với tâm từ ái, chính là tình yêu thương vô tận, như tình cảm của người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Kết thúc buổi hành thiền. Trước khi kết thúc buổi hành thiền tâm từ, bạn hãy dừng lại một hoặc hai phút để ngẫm xem cảm giác bên trong mình như thế nào. Hãy lưu ý sự hiệu quả mà phương pháp hành thiền này đem lại cho bạn. Việc hành thiền tâm từ có thể tạo ra các trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Để kết thúc buổi hành thiền một cách tốt đẹp, một lần nữa bạn hãy tưởng tượng tâm từ như một nguồn ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa từ đóa sen trắng xinh đẹp trong tim bạn. Hãy hình dung nguồn ánh sáng vàng rực rỡ của việc quán niệm với tâm từ ấy đang được thu lại vào đóa sen, và bên ngoài chỉ còn hơi nóng ấm áp. Khi nguồn ánh sáng vàng rực rỡ này trở thành một quả cầu chói lọi nằm giữa đóa sen trắng, hãy tưởng tượng các cánh sen khép lại bao quanh nó, che chở cho các hạt giống tâm từ trong trái tim bạn và sẵn sàng tỏa ra trong buổi hành thiền tiếp theo. Bây giờ bạn hãy mở mắt ra và đứng dậy một cách từ tốn. Buông bỏ, một hình thức quán niệm với tâm từ ấy. Thỉnh thoảng, thay vì dùng tâm từ hoặc hơi thở như một đối tượng hành thiền, tôi sẽ nhìn vào tâm trí mình và nhận ra điều nó cần nhất vào lúc đó chính là buông bỏ mọi thứ. Về cơ bản, hành thiền buông bỏ chính là một hình thức khác của tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Phải thật tĩnh lặng, vì để thật sự buông bỏ, bạn không được phép ra lệnh hay là than phiền. Bạn không có bất cứ điều gì để nói cả. Buông bỏ ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn sẽ nhận thức sự vật ngay khi chúng vừa xuất hiện, cho phép chúng tự do đến và đi hoặc ở lại bất cứ khi nào chúng muốn. Hành thiền buông xả cũng như bạn ngồi trong một căn phòng và bất cứ ai muốn vào bạn đều cho phép. Họ có thể ở lại trong căn phòng bao lâu tùy ý. Cho dù họ là quỷ dữ, bạn vẫn để họ ngồi trong phòng. Bạn không được nao núng. Nếu như Đức Phật bước vào phòng với ánh hào quang rực rỡ, bạn cũng phải ngồi yên và hoàn toàn bình thản. Quý vị có thể bước vào nếu như muốn. Quý vị có thể đi bất cứ khi nào. Cho dù tâm trí bạn biểu hiện bất cứ điều gì tốt hay xấu, bạn vẫn phải lùi lại quan sát và để chúng được tự nhiên, không được phản ứng. Chỉ cần lặng lẽ quan sát và thực hành tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Đây chính là hành thiền buông bỏ. Đừng cố gắng thực hiện mọi điều hoàn hảo hoặc giải quyết xong hết mọi việc rồi mới buông bỏ. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và không bao giờ hết việc. Buông bỏ với tâm từ ái chính là can đảm ngồi yên lặng và giữ tâm trí thật thư thái giữa những sự bất toàn. Nếu mọi phương pháp khác đều thất bại, hành thiền buông bỏ có thể là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Nếu như hành thiền hơi thở hay hành thiền tâm từ hoặc bất kỳ phương pháp hành thiền nào khác đều không mang lại hiệu quả cho bạn, thì đó thường là do nền tảng chưa đúng. Vậy hãy hành thiền buông bỏ. Dẫu có gì xảy ra cũng không sao cả. Cho dù bạn đang trải nghiệm điều gì cũng hãy mặc kệ. Không ưa thích, không lựa chọn, không tốt xấu, không tranh cãi, không phán xét. Chỉ cần để mọi việc diễn ra tự nhiên. Bạn có thể có đôi chút tiếng nói nội tâm, tuy nhiên đó phải là tiếng nói buông bỏ. Chỉ cần hiện hữu với những gì đang diễn ra, đây cũng là quán niệm với tâm từ ái. Bạn chỉ cần nghĩ về đối tượng hành thiền, không nên nghĩ về bất cứ điều gì khác. Bằng cách đó, việc hành thiền sẽ tiến gần tới việc đạt được tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Nếu tôi có cảm giác đau đớn, nếu tôi bị nhức đầu, đau bụng, đau nhức đâu đó trên cơ thể hay bị mũi đốt, tôi sẽ nói, không sao cả. Tôi không tranh cãi với nó, cũng không đau khổ vì nó. Tôi chỉ cần quan sát cảm giác xảy ra với cơ thể mình khi con mũi đang đâm chiếc dòi vào da thịt và sau đó là cảm giác ngứa ngay. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu như vào buổi tối bạn đang trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, thì cũng hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hoặc nếu như có một cơn đau dai dẳng không dứt, thì cũng hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hãy đối mặt với cảm giác đó, đừng cố gắng trốn tránh nó. Nếu như các con quỷ dữ đi vào phòng bạn, bạn không cần phải xua đuổi chúng. Tuy nhiên bạn cũng không mời chúng ở lại. Hãy để chúng được tự nhiên theo ý mình. Buông bỏ là thực hành quán niệm với tâm từ ái xả. Bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi. khả năng hành thiền của riêng tôi đến từ thái độ, bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi. Đối với bất kỳ trải nghiệm nào, khả năng hành thiền chính là thái độ. Miễn là tôi có thể quan sát hơi thở, bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi. Vì vậy khi hành thiền, bạn nên biết hài lòng và mãn nguyện. Đây không phải là biếng nhác, mà là một phần của việc thực hành quán niệm với tâm từ ái đích thực. Vượt qua chướng ngại để quán niệm với tâm từ ái. Thật dễ dàng để viện cớ nhằm không thực hành quán niệm với tâm từ ái, mọi kiểu chướng ngại sẽ phát sinh. Trong phần này tôi đưa ra một vài gợi ý để giúp bạn khéo léo vượt qua các chướng ngại thường gặp và một số công cụ nhằm giúp bạn làm được điều này. Không bận tâm đến những náo động. Ví dụ, khi ta đang hành thiền và nghe thấy một tiếng động, vì sao ta không thể mặc kệ nó? Vì sao ta để nó quấy rầy? Cách đây vài năm ở Thái Lan, các ngôi làng xung quanh tu viện của chúng tôi tổ chức một buổi tiệc. Tiếng ồn phát ra từ những chiếc loa to đến mức dường như phá vỡ không gian yên tĩnh của tu viện. Chúng tôi đã than phiền với thầy Ajahn Chah của chúng tôi rằng tiếng ồn đã quấy rầy việc hành thiền của chúng tôi. Vị thầy vĩ đại đáp: "Không phải tiếng ồn quấy rầy các con, mà chính các con quấy rầy tiếng ồn." Tương tự như khi bạn hành thiền mà bị đau chân, thì không phải cơn đau quấy rầy bạn, mà chính bạn đang quấy rầy cơn đau. Dung hòa với sự biếng nhác và uể oải. Hãy dung hòa, đừng tranh đấu với sự biếng nhác và uể oải. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để vượt qua sự biếng nhác và uể oải chính là hãy dung hòa với chúng và không chống lại chúng. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ ở một ngôi chùa trong một khu rừng tại Thái Lan, tôi luôn buồn ngủ vào buổi thiền lúc 3 giờ 15 phút sáng. Tôi đã chiến đấu hết sức để vượt qua nhưng thường thất bại. Mỗi khi tôi vượt qua được cơn buồn ngủ thì lại rơi vào trạng thái bồn chồn. Kiểm soát được trạng thái bồn chồn thì lại rơi vào sự biếng nhác và uể oải. Buổi hành thiền của tôi giống như con lắc dao động giữa hai thái cực, không bao giờ giữ được trạng thái cân bằng. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được nguyên do. Đức Phật khuyến khích tìm hiểu nguyên nhân chứ không phải đấu tranh. Vì vậy tôi đã xác định được trạng thái biếng nhác và uể oải của mình xuất phát từ đâu. Tôi thường bắt đầu hành thiền vào lúc 3 giờ 15 phút sáng và ngủ rất ít, ăn uống thì không đủ dinh dưỡng. Tôi lại là một nhà sư phương Tây sống trong khu rừng nhiệt đới, bạn hiểu rồi đó. Trạng thái uể oải chính là kết quả của các nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông bỏ và dung hòa với cơn buồn ngủ của mình. Tôi ngừng đấu tranh để cho đầu mình gục xuống. Và biết đâu tôi cũng đã từng ngáy ngủ. Khi tôi thôi chống lại trạng thái biếng nhác và uể oải thì trạng thái đó không còn kéo dài nữa. Hơn nữa, một khi trạng thái này trôi qua và chỉ còn lại trạng thái tĩnh lặng thì trạng thái uể oải cũng không còn. Tôi đã tìm ra được trạng thái cân bằng và từ đó dễ dàng quan sát hơi thở của mình. Trạng thái biếng nhác và uể oải trong khi hành thiền chính là kết quả của tâm trí mệt mỏi, thường là do làm việc quá sức. Chiến đấu chống lại chúng chỉ càng làm cho ta kiệt sức. Nghỉ ngơi sẽ giúp tâm trí phục hồi năng lượng. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để vượt qua trạng thái biếng nhác và uể oải chính là không chiến đấu với tâm trí mình. Đừng cố gắng thay đổi mọi thứ, hãy để mọi chuyện tự nhiên. Hối tiếc quá khứ. Ai cũng từng phạm sai lầm. Hối tiếc là kết quả của điều gây ra tổn thương mà bạn đã nói hoặc làm. Nói cách khác, hối tiếc chính là kết quả của việc thiếu đạo đức. Nếu như cảm giác hối tiếc xuất hiện trong khi hành thiền, thay vì đau khổ bởi nó, bạn nên tha thứ cho chính mình. Người khôn ngoan không phải là người không bao giờ phạm sai lầm, mà là người biết tha thứ cho sai lầm đó và học hỏi từ chúng. Một số người hối tiếc nhiều đến mức họ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể giác ngộ. cảm giác bất an và mãn nguyện. Cảm giác bất an phát sinh bởi vì chúng ta không trân trọng vẻ đẹp của sự mãn nguyện. Chúng ta chưa nhận thức được niềm vui tuyệt đối khi không tạo tác. Chúng ta có tâm trí thích bắt bẻ thay vì trân trọng những gì đang có. Cảm giác bất an khi hành thiền là dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa tìm được niềm vui trong việc này. Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui hay không tùy thuộc vào cách chúng ta rèn luyện nhận thức của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn nhận sự vật. Chúng ta nhìn ly nước và cảm nhận ly nước thật tuyệt vời hay chỉ xem nó là một vật bình thường. Trong khi hành thiền, chúng ta có thể nhìn nhận hơi thở buồn chán và đơn điệu hoặc tuyệt diệu và độc đáo. Nếu như ta nhận thức được giá trị vô cùng to lớn của hơi thở, ta sẽ không còn cảm giác bất an. Tâm trí ta sẽ không còn xuôi ngược để tìm kiếm điều gì khác nữa. Đặc tính của cảm giác bất an là luôn tìm kiếm một việc gì khác để làm, đối tượng khác để suy ngẫm, nơi nào đó để đi thay vì chú tâm vào thực tại. Cảm giác bất an là một chướng ngại lớn bên cạnh những ham muốn của các giác quan. Cảm giác bất an sẽ khiến ta không thể ngồi yên trong một thời gian dài. Cảm giác mãn nguyện là sự đối lập với tâm trí thích bắt bẻ. Bạn nên phát triển cảm giác mãn nguyện với những gì đang có và nơi đang ở, càng nhiều càng tốt, và hãy thật cẩn thận với tâm trí thích bắt bẻ trong khi hành thiền. Hãy quan sát sự tĩnh lặng và mãn nguyện với sự tĩnh lặng đó. Nếu như thật sự mãn nguyện, bạn không cần phải nói ra bất cứ điều gì. Tuyệt đối đừng trò chuyện với nội tâm bằng cách than phiền hoặc cố gắng thay đổi mọi thứ hoặc mong muốn thực hiện điều gì khác hoặc trốn tránh vào thế giới của những suy nghĩ và ý tưởng. Suy nghĩ biểu thị cho sự không mãn nguyện. Nếu như thật sự mãn nguyện, bạn sẽ tĩnh lặng và lắng dịu. Hãy xem xét liệu bạn có thể gia tăng cảm giác mãn nguyện hay không, vì cảm giác mãn nguyện chính là thuốc giải cho tâm trạng bất an. Thậm chí, nếu cơ thể đang bị đau và cảm thấy khó chịu, bạn vẫn có thể thay đổi cảm nhận của mình và xem sự đau đớn là một điều thú vị, thậm chí tuyệt vời. Hãy xem liệu bạn có thể mãn nguyện với cảm giác đau đớn hay khó chịu đó hay không. Trong cuộc sống của một nhà sư, tôi đã có vài lần bị đau nặng. Thay vì cố gắng trốn tránh, tôi chuyển hướng tâm trí sang trạng thái hoàn toàn chấp nhận cảm giác đau đớn đó và mãn nguyện với nó. Tôi nhận ra rằng mình thậm chí có thể mãn nguyện với cơn đau nghiêm trọng. Nếu bạn thực hiện được điều này, cơn đau sẽ tan biến cùng với cảm giác bất an. Cảm giác của bạn sẽ hoàn toàn lắng dịu. Cảm giác bất an kèm theo cơn đau có lẽ là điều tồi tệ nhất. Hãy thay đổi cảm giác bất an bằng sự mãn nguyện và bạn sẽ vui vẻ với cơn đau đó. Hãy mãn nguyện với bất cứ điều gì bạn có. Trong khoảnh khắc hiện tại, trong sự tĩnh lặng, trong hơi thở, nếu như bạn cảm thấy bất an trong tâm trí, bạn hãy nghĩ ngay đến từ mãn nguyện. Dù cho bạn đang ở đâu, hãy phát triển sự mãn nguyện. Và từ cảm giác mãn nguyện được phát triển đó, bạn sẽ nhận thấy việc quán niệm với tâm từ ái càng trở nên sâu sắc hơn. Nghi ngờ. Có rất nhiều kiểu nghi ngờ có thể trở thành chướng ngại trong việc thực hành quán niệm với tâm từ ái. Nghi ngờ về lời giảng dạy, về vị thầy hoặc về chính bạn. Đối với sự nghi ngờ về lời giảng dạy, nếu như thực sự chú tâm, bạn có thể tự mình chứng nghiệm các kết quả tuyệt diệu từ việc hành thiền. Về các vị thầy, họ thường giống như những huấn luyện viên của các đội thể thao. Họ truyền đạt kinh nghiệm bản thân và quan trọng hơn, họ truyền cảm hứng cho học trò thông qua lời nói và hành động. Tuy nhiên, trước khi đặt niềm tin vào họ, bạn hãy kiểm chứng, hãy quan sát hành vi của họ và xem họ có đang thực hiện đúng những điều họ truyền đạt hay không. Nếu như vị thầy thật sự biết mình đang nói gì, họ mới chính là người có đức hạnh, kiểm soát được bản thân và truyền cảm hứng cho học trò. Chỉ khi nào vị thầy hướng dẫn cho học trò bằng cách nêu gương tốt thì mới đáng cho bạn đặt niềm tin. Sự nghi ngờ cũng có thể xảy ra với điều bạn đang trải nghiệm trong hiện tại. Đây là cái gì? Đây có phải là hơi thở tuyệt diệu không? Đây có phải là tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại không? Mãi mê với những suy nghĩ như vậy sẽ không phù hợp khi hành thiền. Hãy để tâm trí bạn tĩnh lặng nhất có thể. Hãy buông bỏ và tận hưởng sự an lạc cũng như niềm hạnh phúc. Về sau, nếu muốn, bạn có thể nhớ lại buổi hành thiền đó và tự hỏi, buổi hành thiền đó như thế nào? Nó thật sự thú vị? Điều gì đã diễn ra khi đó? Tự nghi ngờ là hình thức nghi ngờ độc hại nhất. Tự nghi ngờ sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đang tuyệt vọng, mình không thể làm được điều này, mình thật vô dụng, mình chắc chắn tất cả những người hành thiền khác ngoại trừ mình đều thực hành dễ dàng. Nỗi nghi ngờ này thường được khắc phục dưới sự trợ giúp của một vị thầy, người truyền cảm hứng và động viên bạn. Có được một vị thầy tốt là điều vô cùng quý giá. Hãy tự tin rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mình mong đợi. Nếu như bạn có đủ quyết tâm và tự tin thì thành công chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có những ai bỏ cuộc mới là người thất bại.